Thôn vệ tinh không, chương 245, thôn vệ thú điên cuồng, góc truyện audio.com, Dương Châu Thành, một trong 8 đại vệ thành cơ sở Giang Nam Thị. Lúc này, toàn bộ Dương Châu Thành hoàn toàn chìm vào điên cuồng. Tiếng gào rú đau đớn, tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả trời đêm. Một vài building cao chọc trời hoặc bị cắt nửa, hoặc bốc lửa ngút trời, như cả thành phố sắp bị hủy diệt hoàn toàn. Trong tiểu khu Minh Nguyệt, một chiếc phi cơ chiến đấu hình đĩa bay đáp trên bãi cỏ, 3 quân nhân ngành đặc thù nhảy khỏi phi cơ chiến đấu, như một trận gió, nhanh chóng lao về phía nhà La Phong. Cộp cộp cộp, 3 người nhanh chóng xông lên lầu 2 nhà La Phong. Lầu 2, trong trọng lực thất bày biện nệm, sofa, máy vi tính. Cha mẹ La Phong La Hồng Quốc cùng Tâm Lan, đệ đệ La Hoa, và cả bạn gái Trân Nam và cha mẹ nàng, cùng với Từ Hân. Mọi người đều ở trong trọng lực thất. May mà trọng lực thất rộng dài 6 thước, không gian như vậy cũng đủ để đám người này ở tạm. Vì Trân Nam lo cho cha mẹ, nên La Hoa gọi điện thoại cho nhạc phụ nhạc mẫu tương lai tới. La Hồng Quốc tiên sinh, xin các ngươi ly khai trọng lực thất nhanh lên theo chúng ta. Các ngươi ở đây không an toàn. 3 quân nhân đứng ngoài trọng lực thất, nam tử đi đầu lo lắng nói. Những kiến trúc trên mặt đất tùy thời có thể trở thành mục tiêu công kích của con thôn vệ thú, thủ trưởng đã hạ lệnh cho chúng ta tới đón người trong gia đình La tiên sinh. Thời gian rất khẩn trương, lập tức nhanh chóng khẩn trương đi thôi. Ta đã nói qua điện thoại rồi còn gì, ta sẽ không đi. Chúng ta sẽ không đi, các vị, các ngươi nên rời khỏi đây đi, ta đợi anh ta về rồi tính sau, La Hồng Quốc cùng Tâm Lan, La Hoa đều nói. Bên ngoài 3 quân nhân đều rất bất lực. Đột nhiên, đồng hồ thông tin của người chỉ huy rung lên. Hắn cúi đầu nhìn xuống rồi hơi biến sắc, điện thoại của thủ trưởng. Hắn tiếp điện thoại, thủ trưởng, người trong nhà La nghị sĩ không chịu đi. Quân nhân chỉ huy vội báo, dạ, quân nhân đó đứng thẳng tắp nói liên tục rồi lập tức tắt máy. La Hồng Quốc tiên sinh, chúng ta vừa mới liên lạc được với La nghị sĩ. Ông ấy tới ngay, quân nhân chỉ huy nói về phía trọng lực thất. Bên trong trọng lực thất, người trong nhà La Phong đều kinh hỉ vạn phần. La Phong sắp về, tối nay thật sự là một cơn ác mộng, họ ở trong trọng lực thất cũng luôn lo lắng cho La Phong. Rút, quân nhân đứng đầu vung tay lên, nhất thời 3 quân nhân kia nhanh chóng ly khai. Bầu trời đại lục Á Châu, trong đêm đen, một lưu quang nhanh chóng xé gió phi hành. La Phong mặc ma vân chiến giáp, chân đạp độn thiên toa, tay phải cầm lá chắn hình cung, chính là binh khí hồ đao bàn mà sư phụ của hắn lúc trước đã để ở Vẫn Mặc Tinh cho hắn. Hồ đao bàn và độn thiên toa có cấp độ tương đương. Một cái mạnh về phòng ngự, một cái công kích mạnh hơn. Kỳ thật bây giờ La Phong cũng đã hiểu về cách sử dụng binh khí niệm lực. Lúc trước mình vừa có thể khống chế 18 luồng niệm lực, thử dùng tầng thứ 2 toàn sơn trùy của độn thiên toa thử vô số lần mà vẫn thất bại. Chính là vì khả năng khống chế niệm lực của mình thật sự quá thô thiển, quá yếu. Sau khi trải qua trường khống cửu quyết cơ sở ma luyện, La Phong đã hoàn toàn nắm được. 2 binh khí này chỉ cần thử 2-3 lượt là có thể sử dụng. La Phong, sao lúc trước điện thoại liên lạc với ngươi không được? Lúc trước ta đi tới di tích văn minh cổ một chuyến, chỗ đó có thể bị ngăn tín hiệu. Trong quá trình phi hành, La Phong đang gọi điện thoại cho Cổ Nghị. Gạch nối, góc truyện audio.com. Bây giờ sao rồi, sao gì chứ, con thôn vệ thú bị trọng thương, phẫn nộ như phát điên ấy. Sau khi hủy diệt tất cả các căn cứ chiến tranh của các căn cứ thị ở Á Châu, Hoa Hạ Quốc, Ấn Độ Quốc xong, bây giờ đang điên cuồng công kích như muốn phát tiết tới các thành phố lớn của nhân loại. Cổ Nghị lo lắng, được rồi, Dương Châu Thành các ngươi cũng bị ảnh hưởng. Cái gì, La Phong quính lên, tiểu khu Minh Nguyệt các ngươi không bị ảnh hưởng, cả Dương Châu Thành tổng cộng bị 12 đạo kim quang công kích, xem như tương đối nghiêm trọng. Cổ Nghị nói, La Phong càng lo lắng thêm, may mà Dương Châu Thành cách bờ Đông Hải rất gần, La Phong chẳng mấy chốc đã bay tới Dương Châu Thành rồi. Trời, trên không nhìn xuống, La Phong không khỏi hít sâu một hơi. Cả Dương Châu Thành tiếng kêu thảm thiết nức nở vang vọng rất xa. Thành phố gần ngàn vạn dân cư, mật độ vô cùng dày đặc, lúc này có 12 nơi trở thành những hố sâu, hơn nữa những building cao chọc trời, những tiểu khu xung quanh 12 nơi đó đang bốc lửa ngút trời, building sụp đổ, quả thực như gặp phải một quả bom vạn tấn tàn phá. Ở 12 nơi này, vô số quân đội, cảnh sát đều đang tụ tập, rất nhiều người còn sống đang nức nở khóc. Khốn khiếp thật, La Phong chửi thầm, may mà nó chỉ phát tiết, nó cũng chỉ phát tiết với mọi nhân loại trong thành phố thôi. Trong thức hải, thanh âm ba ba tháp vang lên, nếu nó chuyên môn công kích Dương Châu Thành, muốn hủy diệt cả thành phố cũng rất dễ dàng. La Phong đương nhiên hiểu điểm này, bắn ra 102 đạo kim quang, chỉ là một công kích rất bình thường của con kim giác cự thú. Có lẽ trong mắt kim giác cự thú, loại vệ thành là một thành rất nhỏ. Khu trung tâm mới là đại thành, ở một thành nhỏ cũng không đáng để bỏ ra quá nhiều tinh lực. La Phong nhanh chóng bổ xuống tiểu khu Minh Nguyệt, sau đó bay qua cửa sổ tiến vào lầu 2. Tích, cánh cửa kim loại của trọng lực thất tự động mở ra. Trong trọng lực thất tổng cộng có 7 người. Anh, La Hoa là người đầu tiên đứng lên khỏi chiếc ghế trước máy vi tính. La Hồng Quốc cung Tâm Lan vội nhìn La Phong, thấy La Phong không có ngoại thương gì, mới an tâm một chút. Bên cạnh cha mẹ Chân Nam cũng hơi gật đầu cười cười, nhưng hiển nhiên sắc mặt họ vẫn tái nhợt. Vừa rồi chúng ta tiến vào trọng lực thất cánh cửa kim loại đóng lại xong, sao ra không mở ra được nữa? La Hoa nói, ta lập trình như vậy đó. La Phong nói gọn, so với một vài chỗ phòng ngự của chính phủ, La Phong tin tưởng trọng lực thất hơn. Trọng lực thất tới Hồng cũng chỉ có thể miễn cưỡng lưu lại một dấu vết nhỏ. Con kim giác cự thú đó cho dù bắn một đạo kim quang vào trọng lực thất cũng không thể làm hư hao trọng lực thất được. Tử Hân, La Phong tự nhiên cầm tay Tử Hân, tay Tử Hân lạnh ngắt sắc mặt tái nhợt. La Phong, ngươi tới xem này. Tử Hân quay màn hình máy vi tính ra. La Phong cúi đầu nhìn xuống. Trên màn hình có vô số video và ảnh, trong đó bức ảnh đầu tiên chính là cảnh thây chất như núi. Thôn vệ thú đang tàn sát bừa bãi các nơi trên thế giới. Đầu tiên là tàn sát bừa bãi ở Á Châu chúng ta. Bây giờ nó chạy đến Phi Châu rồi. Xem tốc độ nó thì phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ tới Âu Châu tàn sát. Tử Hân nói, Hoa Hạ chúng ta chết bao nhiêu người? La Phong hỏi, không rõ ràng lắm. Tử Hân lắc đầu, La Hoa bên cạnh nói. Anh phán đoán căn cứ vào hình ảnh vệ tinh và video, 6 đại căn cứ thị Hoa Hạ quốc chúng ta. gocchuyenaudio.com, chết phòng chừng không ít hơn 500 vạn người. Vừa nói ra thế, những người khác trong trọng lực thất ai nấy đều biến sắc hiển nhiên đều cực kỳ bi ai, đau thương. Phòng chừng 500 vạn à? La Phong trầm xuống, mấy trăm vạn đồng bào ruột thịt, thôn vệ thú chủ yếu là tiến hành công kích ở khu trung tâm. Dân cư ở khu trung tâm nhiều hơn vệ thành nhiều, mật độ lại cao. Nó điên cuồng công kích, khi oanh kích vào một vài building văn phòng buôn bán, thì những building ấy vào tối cũng không có người. Nhưng khi oanh kích vào một vài building dân cư, hoặc tiểu khu, La Hoa nhìn những hình ảnh thi thể trên màn hình, hơi nghẹn ngào. Mẫu thân cung Tâm Lan, Tử Hân và cả Chân Nam, nước mắt chảy ròng ròng. Quá thảm, La Phong mặt tái nhợt, kim giác cự thú, ánh mắt La Phong lạnh đi, nhưng hắn cũng cảm thấy vô lực. Huyết thống đỉnh cao trong vũ trụ con kim giác cự thú hung tàn chứ danh trong tinh không cự thú, mặc dù mới đạt tới cấp hàng tinh, nhưng đã là ngày tận thế với nhân loại địa cầu rồi từ khi sinh ra cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên kim giác cự thú bị thương. Nó rất phẫn nộ, do đó, nó phải phát tiết lửa giận. Vì vậy Á Châu, Phi Châu, Âu Châu sau đó là Châu Bắc Mỹ, Châu Nam Mỹ. Những vệ thành bình thường thì nó cũng chỉ bay qua mà tùy ý bắn ra mười mấy đạo kim quang. Nhưng một vài thành phố cực lớn thì nó sẽ điên cuồng phát tiết một phen. Nhân loại như những con kiến nhỏ yếu, còn kim giác cự thú thì như một người khổng lồ chạy đến hết ổ kiến này tới ổ kiến khác không ngừng đạp chết những đám kiến. Cả nhân loại địa cầu đều đang run lên dưới lửa giận của con kim giác cự thú. Cuộc trả thù liên tục diễn ra trong hơn 4 giờ. Ở châu Nam Mỹ ngập tràn những tiếng kêu thảm thiết, những tiếng nổ mạnh hỗn hợp vang lên khắp thành phố. Kim giác cự thú xòe ra đôi cánh đầy lân giáp khổng lồ. Lân giáp ở bụng nó đã hoàn toàn liền lại, không còn một chút vết thương nào nữa. Chỉ thấy nó cúi đầu nhìn xuống thành phố phía dưới, con ngươi lạnh giá có ánh điên cuồng, lập tức ngẩng đầu. Ô, tiếng giống cao vút đáng sợ vang lên, tiếng gầm làm không khí cũng phải chấn động, hình thành sóng xung kích mắt thường có thể thấy được. Như tuyên cáo sự tôn quý của nó là không thể xâm phạm. Vèo, sau đó con kim giác cự thú nhanh chóng bay đi, bay vào hải vực lặn xuống đáy biển nghỉ ngơi. Đêm nay nó đã hủy diệt tất cả căn cứ chiến tranh nhân loại, lại bị thương nặng, cuối cùng nó phát tiết điên cuồng. Đích xác đã tiêu hao vô số năng lượng, nó cũng cảm thấy mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi. Tiểu khu Minh Nguyệt, Dương Châu Thành, nhà La Phong. Máy truyền hình trong phòng khách đang phát trực tiếp, những lãnh đạo hàng đầu Hoa Hạ Quốc đang tiến hành buổi truyền hình trực tiếp cả nước. Đồng bào ruột thịt, tối nay ta vô cùng đau đớn và bi thương. Đây là đại nạn của toàn nhân loại, chúng ta vì sinh tồn mà chiến đấu. Nhất thời cơ hồ tất cả dân chúng Hoa Hạ Quốc đều nhìn chằm chằm vào TV. Đồng thời trong quá trình phát trực tiếp còn có vô số những cảnh quay. Những cảnh không chỉ ở Hoa Hạ Quốc mà cả những nơi khác trên thế giới. Tất cả dân chúng toàn thế giới đều biết lúc này đang xảy ra việc gì. Một đại nạn đáng sợ hơn thời kỳ đại niết bàn nhiều. Vốn dân chúng còn hơi bất mãn về việc bị quân quản, khi thấy vô số người, vô số binh lính chết trên TV, các thanh niên ai nấy đều chủ động phối hợp, thậm chí còn tòng quân. Vô số người đã được huấn luyện. Góc truyện audio.com, vào quân dự bị lập tức đi báo danh. Vô số vũ giả gia nhập vào quân đội. Hơn nữa, trên TV thời khắc nào cũng phát cảnh những con sông, vô số quái thú hải vực đang xông lên. Cũng trực tiếp phát cảnh quân đội giao chiến với quái thú. Còn thường xuyên thêm vào những tình huống ở quốc gia khác nữa. Thảm liệt, nhân loại và quái thú, đây là cuộc chiến chủng tộc. Chiến đấu để sinh tồn. La Phong nhìn TV, lòng rất trầm trọng. Rồi đột nhiên đồng hồ thông tin La Phong rung lên, La Phong mở máy. La Phong. Phía Đông Dương Châu Thành có 12 con quái thú vương cấp hải vực vừa mới bay ra khỏi hải vực, trong đó có 6 con đang bay về phía đại quân khu Đông Nam. Xin lập tức tới trợ giúp, lập tức trợ giúp. Thanh âm cổ nghị lo lắng vạn phần. O, cách chương.